tạp chí Tiêu Điểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tự cho là nhà vô địch chống khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông, cứu được chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, triệu tập hội nghị Astana, Mỹ và châu Âu bị đặt vào thế thụ động. Chiến thắng quân sự, ngoại giao của Moscow tại Syria rơi đúng vào thời điểm biểu tượng 100 năm cách mạng 1917. Ý kiến của giới chuyên gia như thế nào về những thành công này và liệu có những cản lực nào đang mai phục mưu sự của chủ nhân Điện Kremlin? Chương trình Địa chính trị của FI tiếng Pháp đặt câu hỏi với ba chuyên gia François Thom, Đại học Sorbonne, Arnaud Dupien và Igor Delanoe, giám đốc cũng như trợ lý giám đốc Viện Quan sát Pháp Nga tại Moscow. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Cho dù thành công ở Syria chưa trọn vẹn, nguy cơ chiến tranh bùng lại rất lớn. Daesh và đối lập Syria vẫn còn kiểm soát một số thành phố và lãnh thổ của Syria. Đối với phó giám đốc tổ chức quan sát Pháp Nga tại Moscow Igor Delanoe, thì thật ra quyền lợi của Nga tại Trung Đông cho đến nay không quan trọng lắm. Nhưng chiến tranh Syria cho phép Nga quay trở lại Trung Đông với cơ hội thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Iran. Nga thành công nối lại đối thoại với nhiều nước và nhiều nhân vật trọng yếu với các quốc vương Ả Rập trong khu vực, cho dù những nước này ủng hộ phe đối lập Syria và muốn lật đổ chế độ Damas. Biện pháp can thiệp vũ lực của Nga không làm các phương quốc dầu ả vùng vịnh tẩy chay Moscow, mà trái lại đối thoại được mở rộng hơn. Các lợi thế này của Moscow được Igor Delanoe từ thủ đô nước Nga phân tích như sau.
Écoutez, je crois qu'on peut déjà dire que en soi c'est un succès que cette réunion ait pu avoir lieu puisque jusqu'au dernier moment on se demandait dans quelles conditions.
Có thể xem hội nghị Astana là một thành công vì cho tới giờ chót không có gì chắc chắn là tổ chức được, tổ chức như thế nào, với ai tham gia và trong điều kiện nào. Cuối cùng có 7 đối tác tham dự: Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Damas và đối lập võ trang. Bản thông cáo chung không được đối lập và đại diện chính phủ Syria ký kết. Tuy nhiên, bước kế tiếp vẫn được dự kiến trong tháng 2 này. Tiến trình đàm phán Geneva vẫn tồn tại, không bị hội nghị Astana cạnh tranh. Trên chiến trường, một số sự kiện cho phép suy đoán tình hình xoay chuyển. Vài ngày trước khi diễn ra đàm phán Astana, những tổ chức võ trang tẩy chay bàn hội nghị đã bị liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo oanh kích. Ở Idlib, một lực lượng thánh chiến chấp nhận đàm phán với chính quyền Damas và xung đột với một nhóm thánh chiến chống hòa đàm lại được liên quân quốc tế yểm trợ, không kể những vụ oanh kích khác nhắm vào Daesh và các nơi khác tại Syria. Trong giai đoạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố, chưa biết lập trường của Nga sẽ biến đổi ra sao.
Liệu các nước Tây Phương có chọn lựa nào khác ngoài giải pháp theo chân Moscow? Giáo sư François Thom, sử gia Đại học Sorbonne, Paris, tỏ ra thận trọng.
Je crois qu'il faut attendre de voir comment les choses vont tourner. Pour l'instant, Moscou a bombardé la Syrie, stabilisé le régime de Bachar el-Assad. Mais la partie
difficile. Tôi nghĩ rằng cần phải chờ xem tình thế xoay chuyển như thế nào. Cho đến hiện giờ, Moscow oanh kích Syria để củng cố chế độ Bashar al-Assad. Nhưng con đường chông gai bây giờ mới bắt đầu. Cũng tương tự như chiến tranh Iraq. Lật đổ Saddam Hussein thì dễ, nhưng khi muốn vãn hồi hòa bình và ổn định mới là bài toán nát óc. Do vậy, các nước phương Tây không nên vội vã lao theo vào vùng cát lún Syria. Chính quyền Nga tìm cách áp đặt hòa bình theo ý muốn của Putin. Nhưng tôi thì không thấy chúng ta được lợi gì nếu đi theo Nga. Do vậy, Tây Phương phải thận trọng và chờ xem.
Je ne vois pas l'intérêt immédiat de nous engager derrière Moscou.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Tại Trung Đông, Tổng thống Putin trở thành một tác nhân hàng đầu, trong khi quan hệ Washington-Tehran nghi kỵ lẫn nhau, còn Ankara với Tổng thống Erdogan không che giấu tham vọng phục hồi thời hoàng kim của đế chế Ottoman. Liệu mối hợp tác tay ba Nga-Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trên hồ sơ Syria sẽ có một tương lai lâu dài hay không? Cũng từ thủ đô nước Nga, Giám đốc Đài quan sát Pháp Nga Arnaud Dupien nhắc lại lịch sử xung đột thời đế chế Nga Hoàng.
Historiquement, les relations entre la Russie et les empires perses et ottomans, puis Iran et Turquie.
Trong lịch sử, quan hệ giữa đế chế Nga và các đế chế Ottoman và Ba Tư, sau này là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, luôn luôn rất phức tạp. Họ đánh nhau, gây chiến với nhau nhiều phen trong ba thế kỷ 17, 18 và 19. Do vậy, với một lịch sử đầy xung khắc sâu sắc như thế, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran không quên tham vọng nam tiến của đế quốc Nga. Từ khi Liên Xô sụp đổ, Moscow đã tiến hành một chính sách kết thân với Iran vì lợi ích chiến thuật. Và sau đó thì Nga đã thắt chặt quan hệ với Iran, tái lập băng giao, trao đổi mậu dịch, xây dựng cho Tehran nhà máy hạt nhân. Tiếp theo là hợp tác trong quyền lợi địa chính trị ở cấp vùng như tại Afghanistan và bây giờ là phối hợp quân sự tại Syria. Với Thổ Nhĩ Kỳ thì tình thế có khác. Ankara là thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, khối NATO. Xung khắc Nga-Thổ tiếp tục ở Chechnya và các vùng đất Kurdistan. Cả hai bên đều chơi trò hai mặt với nhau. Thổ Nhĩ Kỳ lúc đầu giúp phe nổi dậy ở Chechnya chống Nga, trong khi Moscow thì chơi nước đôi với Tổ chức Cộng sản Kurdistan PKK để chống lại Ankara cho đến mãi thập niên 1990. Cho dù trong những tháng gần đây, hai ông Putin và Erdogan đã hâm nóng mối quan hệ nguội lạnh, nhưng tôi không dám đoan chắc tương lai sẽ đi về đâu. Tây Phương có theo Nga hay ủng hộ Nga, chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là phải có được chỗ đứng tại bàn đàm phán về tương lai của Syria.
Theo nhận định của chuyên gia Igor Delanoe, cũng từ Moscow, thì trên thực tế, ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang tranh nhau chinh phục cảm tình của Washington để được làm đối tác ưu tiên của Mỹ. Vấn đề là Donald Trump, một nhân vật tâm cơ khó đoán, có thật sự chủ nhân mới ở Nhà Trắng muốn lật qua tình trạng đối đầu với Putin để cùng Kremlin hợp tác chống thánh chiến Daesh như ông mấy lần tuyên bố hay không. Nhưng chính giới Mỹ, trong đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều không muốn hợp tác với Nga. Nhưng chỉ hợp tác để tiêu diệt khủng bố thì liệu có thực hiện được hay không?
Oui, encore une fois, il y a, vous savez, la lutte antiterroriste implique une coopération étroite entre services de renseignement et militaires. Or,
hợp tác chống khủng bố đồng nghĩa với hợp tác về tình báo và quân sự. Thế mà, cơ quan tình báo Nga và Mỹ lại không tin cậy lẫn nhau, thì làm sao trao đổi thông tin mật được? Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nga cũng thế. Khó có thể buộc những người nghi kỵ nhau, thậm chí thù ghét nhau, ngồi lại làm việc chung. Dĩ nhiên, chúng ta không nên xem nhẹ những tác động từ bên trên với một Tổng thống Putin có toàn quyền ở Nga, và tại sao lại không với một Tổng thống như Donald Trump ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có rất nhiều chướng ngại mà cơ bản là về lâu, về dài, do Nga và Mỹ đều có tham vọng chiến lược ở khu vực Trung Cận Đông. Cả hai nước đều muốn làm lãnh tụ thế giới. Có những nơi khi hợp tác sẽ có lợi cho đôi bên, nhưng một số nơi khác thì lại không được.
Restaurer une forme de leadership un peu partout. Parfois ce sera compatible, à d'autres endroits ce le sera moins.
Cũng có cùng nhận định với chuyên gia Arnaud Dupien, giáo sư François Sturm nêu lên các lý do quyền lợi chiến lược không thể hòa hợp giữa Nga và Mỹ, cho dù với ông Donald Trump ở Nhà Trắng.
C'est la question du leadership qui va faire problème. C'est-à-dire que les Russes envisagent une participation américaine à condition que les Américains suivent leur ligne.
Tham vọng lãnh đạo thế giới đặt ra rất nhiều vấn đề. Nga đặt điều kiện là nếu Mỹ muốn được tham gia giải quyết một cuộc khủng hoảng nào trên thế giới, thì phải theo những điều kiện của Nga. Do vậy, không có gì đảm bảo là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận tuân theo đường lối của Putin. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng có những toan tính. Donald Trump cũng có những quan điểm riêng của ông ấy. Nhưng khi tiếp cận đụng chạm với thực tế, Donald Trump sẽ ý thức chính trị không đơn giản, dễ dàng như ông lầm tưởng. Câu hỏi cơ bản là về vai trò lãnh đạo thế giới. Tôi thì không nghĩ là Hoa Kỳ đồng ý với vai trò siêu cường hạng nhì. Ở Trung Đông, Putin không cho Mỹ chủ động, thì đừng hy vọng Putin sẽ tặng cho Mỹ một nơi khác để làm lãnh tụ.
Dans la région et la Russie n'est pas prête à leur en offrir un autre.
Thông tin mới nhất đến từ Washington và Ankara dường như đã xác nhận một số dự báo trên đây của bà chuyên gia Pháp là có cơ sở. Chính sách của Mỹ về Syria có thể bước vào một ngõ quanh mới. Ngày thứ Năm 9 tháng 2, Giám đốc CIA Mike Pompeo bay sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ đã lọt vào mắt xanh của chủ nhân Nhà Trắng. Hai bên đồng ý hợp tác chống thánh chiến Daesh. Tổng thống Donald Trump có vẻ quyết đoán. Ông chấp nhận lời yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ xin được yểm trợ trên chiến trường, hợp tác với chủ nhân Điện Kremlin. Nhưng ông Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ mưu tính chiến lược riêng.